Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm máy bay chở khách đâm máy bay trực thăng rơi xuống sông ở thủ đô Washington tối hôm 29 tháng 1. Hơn 60 người được cho là đã chết.
Despite all those efforts, we are now at a point where we are switching from a rescue operation to a recovery operation.
Trưởng phòng cứu hỏa và cứu nạn Washington John Donnelly nói, chúng tôi hiện đang ở giai đoạn chuyển từ hoạt động cứu hộ sang hoạt động tìm xác. Tại thời điểm này chúng tôi không tin rằng có bất kỳ người nào sống sót sau vụ tai nạn. Hamas trao trả 3 con tin người Israel và 5 con tin người Thái Lan tại Gaza. Và Israel đã bắt đầu thả 110 tù nhân Palestine hôm 30 tháng 1. Tổng thống Trump ra lệnh chuẩn bị cơ sở giữ di dân tại vịnh Guantanamo cho 30.000 người di cư.
I will meet with President Trump
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói ông sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thảo luận về các vấn đề bao gồm nhập cư trong một nỗ lực gây tác động đến chính sách mà ông nói có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn người Philippines tại Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hơn 60 người được cho là đã chết sau khi một máy bay phản lực của American Airlines va chạm với một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ trên bầu trời Washington, D.C. tối hôm 29 tháng 1. Trưởng phòng cứu hỏa và cứu nạn Washington, D.C. John Donnelly nói, chúng tôi hiện đang ở giai đoạn chuyển từ hoạt động cứu hộ sang hoạt động tìm xác. Tại thời điểm này, chúng tôi không tin rằng có bất kỳ người sống sót nào sau vụ tai nạn này. Chiếc máy bay chở khách trong chuyến bay nội địa của American Airlines chở 64 người va chạm với một chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Hoa Kỳ và rơi xuống sông Potomac lạnh giá gần sân bay quốc gia Reagan, Washington. Kênh News 4 của NBC tại Washington đưa tin rằng hơn 30 thi thể đã được đưa lên khỏi sông. American Airlines xác nhận có 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết chiếc trực thăng đang trong chuyến bay huấn luyện chở theo 3 người lính. Hành khách chuyến bay bao gồm các vận động viên trượt băng, gia đình và huấn luyện viên trở về từ các sự kiện ở Wichita, bao gồm cả cựu vô địch thế giới người Nga Yevgenia Shikova và Vadim Naumov. CBS News đưa tin rằng một đội lặn đã tìm được một trong hai máy ghi dữ liệu được gọi là hộp đen từ máy bay. Vụ va chạm trên không xảy ra khi máy bay chở khách đang tiếp cận để hạ cánh tại sân bay Reagan. Liên lạc giữa tháp kiểm soát không lưu và chiếc Black Hawk cho thấy nhóm trên chiếc trực thăng biết máy bay đang ở gần đó. Lầu Năm Góc cho biết họ đang tiến hành điều tra. Chuyến bay 5342 của American Eagle do PSA Airlines, một công ty con khu vực có trụ sở tại Ohio của American Airlines thực hiện. Hãng không cho biết chiếc máy bay là CRJ-700 thuộc dòng máy bay khu vực do Bombardier của Canada sản xuất, sau đó được bán cho Mitsubishi. Bản ghi âm kiểm soát không lưu dường như đã ghi lại nỗ lực liên lạc cuối cùng với trực thăng, có mật danh là PAT-25, trước khi nó va chạm với máy bay phản lực CRJ.
The Voice of America, VOA.
Hamas hôm 30 tháng 1 đã trao trả 3 người Israel và 5 con tin người Thái Lan tại Gaza. Và Israel đã bắt đầu thả 110 tù nhân Palestine sau khi trì hoãn tiến trình này, vì tức giận trước đám đông tụ tập tại một trong những điểm trao trả con tin. Abel Yehud, 29 tuổi, bị bắt cóc từ Kibbutz Neoz trong cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, trông có vẻ sợ hãi khi cố gắng đi qua đám đông đang chen chúc lúc các chiến binh vũ trang trao cô cho Hội Chữ Thập Đỏ, trong một cảnh tượng đầy căng thẳng ở thành phố Khan Yunis, phía nam. Một con tin người Israel khác, Gadi Moses, 80 tuổi, cũng được thả cùng với 5 công dân Thái Lan làm việc tại các trang trại của Israel gần Gaza khi những chiến binh này xông qua hàng rào biên giới, quân đội Israel cho biết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cảnh tượng họ được trao trả giữa đám đông chen chúc thật kinh hoàng và đe dọa đoạt mạng của bất kỳ ai làm hại con tin. Ông kêu gọi những người hòa giải đảm bảo cảnh tượng này sẽ không lặp lại. Ông và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết họ đã ra lệnh hoãn việc thả tù nhân cho đến khi đảm bảo con tin của chúng tôi được an toàn trong các giai đoạn tiếp theo. Văn phòng Thủ tướng sau đó cho biết những người hòa giải đã cam kết đảm bảo con tin được an toàn trong các lần giao trả trong tương lai. Vào cuối ngày thứ Năm, xe buýt chở một số trong 110 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do đã đến thành phố Ramallah ở bờ Tây theo một phần của thỏa thuận ngày 19 tháng 1 theo từng giai đoạn, nhằm chấm dứt hơn 15 tháng chiến tranh ở vùng lãnh thổ ven biển này. Trước đó, tại Jabalia ở phía bắc Gaza, một người lính Israel, Agam Berger, mặc quân phục màu xanh ô liu, đã được dẫn qua một con hẻm hẹp giữa những tòa nhà bị hư hại nặng nề và qua những đống đổ nát trước khi được trao cho Hội Chữ Thập Đỏ. Ông Netanyahu đã phải đối mặt với sự chỉ trích ở Israel vì không ký kết thỏa thuận con tin sớm hơn sau thất bại về an ninh dẫn đến cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Hamas, lực lượng mà Israel đã thề sẽ xóa sổ, vẫn có sự hiện diện mạnh mẽ ở Gaza mặc dù bị quân đội tiên tiến nhất Trung Đông ném bom dữ dội trong hơn 15 tháng và thủ lĩnh Hamas Yahya Al-Sinwa bị ám sát.
I will meet with President Trump because I should because there much that we need to discuss between the US and the Philippines.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 30 tháng 1 nói rằng ông sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thảo luận về các vấn đề bao gồm nhập cư trong một nỗ lực gây tác động đến chính sách mà ông nói là có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn người Philippines tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ xem cách thức chúng tôi có thể tác động đến việc hoạch định chính sách về vấn đề nhập cư.
Defense and security and now the new policy on immigration.
Ông Marcos nói mà không nói thời điểm cuộc họp sẽ diễn ra. Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, ông Trump đã công bố một số sắc lệnh hành pháp liên quan đến nhập cư, tập trung vào chính sách biên giới chặt chẽ hơn, thủ tục thẩm định thị thực chặt chẽ hơn và trấn áp những người di cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Theo ước tính năm 2019 của Viện Chính sách Di cư có hơn 300.000 người Philippines không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo năm 2024 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, có gần 2 triệu người di cư từ Philippines đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trao đổi với các phóng viên về nhiều chủ đề khác nhau, ông Marcos cũng cho biết ông sẽ trả lại hệ thống tên lửa Typhoon cho Hoa Kỳ nếu Trung Quốc ngừng những gì ông cho là hành vi hung hăng và cưỡng ép cũng như yêu sách lãnh thổ của nước này ở Biển Đông. Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ việc Hoa Kỳ triển khai Typhoon để tập trận tại Philippines và đã nhiều lần kêu gọi việc rút lại hệ thống này. Tôi không hiểu nổi những bình luận về hệ thống tên lửa Typhoon. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bình luận nào về hệ thống tên lửa của họ và hệ thống tên lửa của họ mạnh hơn gấp ngàn lần so với những gì chúng tôi có, ông Marcos nói. Chúng ta hãy thỏa thuận với Trung Quốc, ngừng tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của chúng tôi, ngừng quấy rối ngư dân của chúng tôi và để họ kiếm sống, ngừng đâm vào tàu thuyền của chúng tôi, ngừng phun vòi rồng vào người dân của chúng tôi, ngừng chiếu tia laser vào chúng tôi và ngừng hành vi hung hăng và cưỡng ép của quý vị. Và tôi sẽ trả lại tên lửa Typhoon, ông nói. Bắc Kinh, nước tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, đã nhiều lần cáo buộc tàu thuyền Philippines xâm phạm lãnh thổ của mình. Quan hệ song phương đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm, sau nhiều lần đối đầu và căng thẳng ngoại giao. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 29 tháng 1 cho biết rằng ông sẽ ra lệnh cho Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa chuẩn bị một cơ sở giữ di dân tại vịnh Guantanamo cho khoảng 30.000 người di cư. Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo, Cuba, hiện đã có một cơ sở di dân vốn tách biệt với nhà tù an ninh nghiêm ngặt của Hoa Kỳ dành cho những nghi phạm khủng bố nước ngoài, đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ bao gồm cả việc giam giữ người Haiti và người Cuba bị bắt trên biển. Nhưng việc giam giữ hàng chục ngàn người di cư tại căn cứ này sẽ một lần nữa mở rộng vai trò của Lầu Năm Góc trong cuộc trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp của ông Trump. Hôm nay tôi cũng ký một sắc lệnh hành pháp để chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa bắt đầu chuẩn bị cơ sở di dân cho 30.000 người tại vịnh Guantanamo, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ông cho biết cơ sở này sẽ được sử dụng để giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp là tội phạm tồi tệ nhất, đe dọa người dân Mỹ, một số trong số họ tệ đến mức chúng ta thậm chí không tin tưởng các quốc gia giam giữ họ, vì chúng ta không muốn họ quay trở lại. Vì vậy, chúng ta sẽ đưa họ đến Guantanamo. Điều này sẽ tăng gấp đôi năng lực của chúng ta ngay lập tức, phải không? Và thật cứng rắn. Cơ sở giam giữ tại vịnh Guantanamo được thành lập vào năm 2002 bởi Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là George W. Bush để giam giữ những nghi phạm là chiến binh nước ngoài sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào Hoa Kỳ. Có 15 người vẫn còn bị giam giữ trong nhà tù, nhưng cơ sở dành cho người di cư tách biệt với trung tâm giam giữ tại căn cứ. Khi ông Marco Rubio đến Mỹ Latin vào cuối tuần này trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là ngoại trưởng của ông Donald Trump, ông sẽ thấy một khu vực đang chao đảo vì cách tiếp cận gây sốc và kinh ngạc của chính quyền mới đối với ngoại giao. Trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, vị tổng thống mới đã gia tăng ý định đòi lại kinh đảo Panama, khiến người Brazil tức giận khi trục xuất những người di cư bị còng tay và áp đặt trong thời gian ngắn các lệnh trừng phạt và thuế quan khắc nghiệt đối với Colombia trong một cuộc tranh cãi về các chuyến bay trục xuất. Điểm dừng chân đầu tiên của ông Rubio sẽ là thành phố Panama khi chính quyền Trump chuyển trọng tâm của Washington trở lại Mỹ Latin nhằm chống lại ảnh hưởng rộng lớn của Trung Quốc trong khu vực và ngăn chặn di cư. Là ngoại trưởng gốc Latin đầu tiên, ông Rubio đã chỉ ra rằng Bộ Ngoại giao sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông Trump đạt được chính sách kiềm chế di cư hàng loạt, và chủ đề này sẽ là trọng tâm khi ông tiếp tục đến El Salvador, Costa Rica, Guatemala và Cộng hòa Dominica. Ông Rubio, con trai của những người nhập cư Cuba và là người nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, là người theo chủ nghĩa diều hâu lâu năm về chính sách đối với Cuba và Venezuela. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông là động lực thúc đẩy việc đảo ngược chính sách hòa giải lịch sử với Cuba của người tiền nhiệm Barack Obama, và cũng đóng vai trò chính trong việc xây dựng chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Venezuela, bao gồm các lệnh trừng phạt toàn diện đối với ngành năng lượng của quốc gia thuộc khối OPEC này. Quan hệ ngoại giao của chúng tôi với các quốc gia khác, đặc biệt là ở Tây Bán Cầu, sẽ ưu tiên bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ, ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và gây bất ổn, và đàm phán về việc hồi hương những người nhập cư bất hợp pháp, ông Rubio cho biết trong một tuyên bố nêu rõ các ưu tiên của mình. Ông Rubio có thể sử dụng chuyến đi của mình để thúc đẩy cái gọi là các thỏa thuận quốc gia thứ ba, trong đó các quốc gia chấp nhận công dân của các quốc gia khác bị Hoa Kỳ trục xuất, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều chuyến bay trục xuất đưa người di cư trở về quốc gia của họ, các chuyên gia cho biết. Cuba và Venezuela có mối quan hệ lạnh nhạt với Hoa Kỳ và đã hạn chế rất nhiều số lượng người bị trục xuất mà họ sẵn sàng tiếp nhận. Vì vậy, chính quyền của Trump có thể sẽ cần tìm các quốc gia khác để tiếp nhận họ, có khả năng bao gồm một số quốc gia trong hành trình của ông Rubio. 7 ứng cử viên cho chức vụ quyền lực nhất thế giới trong thể thao toàn cầu, chức chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế đã công bố kế hoạch và tầm nhìn của họ cho Thế vận hội trong một bài thuyết trình ngắn gọn trước các ủy viên IOC vào ngày 30 tháng 1. Từ việc Thế vận hội được tổ chức đồng thời trên 5 châu lục đến nhu cầu thay đổi kỹ thuật số nhanh chóng để bắt kịp thời đại, mỗi ứng cử viên có 15 phút phát biểu trước hơn 100 ủy viên IOC trong phòng họp kín. Các ủy viên, những người không được phép đặt bất kỳ câu hỏi nào vào ngày 30 tháng 1, sẽ bầu một nhà lãnh đạo Olympic mới cho nhiệm kỳ 8 năm vào ngày 30 tháng 3 tại một hội nghị ở Hy Lạp. Thế vận hội được tổ chức tại 5 châu lục cùng một lúc. Ông Morirani Watanabe, chủ tịch Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Quốc tế và là ứng cử viên chủ tịch, phát biểu tại một cuộc họp báo sau bài thuyết trình của mình để mang lại tiềm năng lớn hơn cho các đài truyền hình và cơ hội thương mại. Trong số các ứng cử viên có giám đốc Liên đoàn Điền kinh Thế giới và cựu vô địch Olympic Sebastian Coe, vận động viên bơi lội giành nhiều huy chương vàng Olympic Kirsty Coventry, Bộ trưởng Thể thao Zimbabwe, cũng như vận động viên người Tây Ban Nha Juan Antonio Samaranch, con trai của cố chủ tịch IOC, và giám đốc đua xe đạp quốc tế David Labashian, hoàng tử Faisal Al Hussein của Jordan, triệu phú Johan Ilyash, người đứng đầu Liên đoàn trực tuyến quốc tế, và ông Watanabe. Los Angeles sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè 2028, trong khi Brisbane sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.